Việt Nam trong dòng thời sự.
Theo thông lệ, tháng 3 thường được xem là tháng của khối pháp ngữ Francophonie. Tháng 3 2014 này lại trùng hợp với năm Việt Nam tại Pháp, mà Việt Nam lại là một nước sáng lập khối pháp ngữ. Trong bối cảnh thuận lợi đó, các sinh hoạt liên quan đến Việt Nam đặc biệt nở rộ tại Pháp, nhất là tại Paris trong tháng 3 này. Độc đáo nhất trong số đó có lẽ là ba sinh hoạt văn học nghệ thuật có sự tham gia tích cực của Học viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông INALCO tại Paris. Đáng chú ý nhất là ba ngày hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề Việt Nam đương đại, văn chương, điện ảnh, ngôn ngữ do 8 trường đại học cùng tham gia tổ chức. 4 trường ở Pháp là Học viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông INALCO Paris, Đại học Paris Diderot hay Paris 7, Đại học Paris Est-Créteil, vùng phụ cận Paris, Đại học Aix-Marseille, miền Nam Pháp, cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học San Francisco ở Mỹ, Đại học Ngoại ngữ Tokyo ở Nhật và Đại học Chulalongkorn ở Thái Lan. Với mục đích xem xét tình hình nghiên cứu và giới thiệu văn chương, điện ảnh, ngôn ngữ Việt Nam đương đại trên thế giới, một mảng lớn dành cho văn học. Cuộc hội thảo kéo dài 3 ngày, từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 3 tại Học viện INALCO Paris. Theo ban tổ chức, sẽ có hơn 50 nhà nghiên cứu văn học, ngôn ngữ học, phê bình điện ảnh, dịch giả từ khắp nơi trên thế giới về dự, cùng với nhiều nhà văn, nhà điện ảnh, nghệ sĩ như Việt Linh, Clément Balou, Trương Quế Chi, Phong Điệp, Đỗ Khiêm, Thuận, Emme Phan, Việt Lê, Nguyễn Hoài Hương, vân vân. Nơi làm việc của các nhà nghiên cứu có tham luận cho thấy rõ tính chất đa dạng của các quan điểm sẽ được nêu lên. Ngoài chủ lực đến từ các đại học Pháp, người ta còn thấy có các chuyên gia đến từ Việt Nam, Mỹ, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Thái Lan, vân vân. Bên cạnh 3 ngày hội thảo nói trên, giới yêu mến văn học Việt Nam sẽ có dịp trao đổi ý kiến một cách trực tiếp vào hôm 21 tháng 3 vào lúc 18:30 tại Thư viện Jean-Pierre Melville, quận 13 Paris với nhà văn Phong Điệp đến từ Việt Nam, nhà văn Thuận sống tại Paris và nhà nghiên cứu kiêm dịch giả Đoàn Cầm Thi xung quanh một đề tài lý thú là văn học nữ Việt Nam trong thời toàn cầu hóa. Sau cùng, ngày 22 tháng 3 tại Grand Palais Paris, từ 18:30 đến 21:00 sẽ diễn ra một bàn tròn đối thoại của các nghệ sĩ, nhà văn và dịch giả xung quanh đề tài Sài Gòn giữa văn chương và hình ảnh. Có thể nói là lần đầu tiên sẽ có sự đối chiếu quan điểm trực tiếp giữa những người có thể gọi là chuyên gia trong những lĩnh vực nghệ thuật khác nhau về một chủ đề chung là Sài Gòn. Lý do là 6 khách mời tham gia bàn tròn đều là những người hoạt động lâu năm trong ngành nghề của mình. Đạo diễn điện ảnh Trần Anh Hùng, họa sĩ Marcelino Trường, nhiếp ảnh gia Nicola Cogne, nhà văn Thuận, nhà văn Đỗ Khiêm và dịch giả Đoàn Cầm Thi. Để tìm hiểu về ba sinh hoạt kể trên, RFI hôm nay được hân hạnh phỏng vấn Phó Giáo sư Đoàn Cầm Thi thuộc Học viện INALCO đã tham gia tổ chức các sinh hoạt về văn hóa và văn học Việt Nam trong tháng 3 này. Về cuộc hội thảo khoa học quốc tế Việt Nam đương đại, văn chương, điện ảnh, ngôn ngữ, Giáo sư Thi trước tiên đã nhấn mạnh rằng sở dĩ ban tổ chức chọn chủ đề Việt Nam đương đại đó là vì không muốn rơi vào những vấn đề liên quan đến quá khứ thường rộ lên mỗi khi nhắc đến quan hệ Việt-Pháp. Trả lời RFI, Phó Giáo sư Đoàn Cầm Thi xác định.
Hội thảo quốc tế Việt Nam đương đại, văn chương, điện ảnh, ngôn ngữ do nhiều trường đại học cùng tham gia tổ chức. Hội thảo có mục đích xem xét tổng thể tình hình nghiên cứu và giới thiệu văn chương, điện ảnh, ngôn ngữ Việt Nam đương đại trên thế giới. Và nếu anh xem chương trình sẽ thấy cái mảng lớn của hội thảo là dành cho văn chương. Nếu như năm nay là năm Việt Nam tại Pháp thì chúng tôi không muốn dừng lại ở cái mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp, tại vì thực ra cái mối quan hệ đó cũng đã có rất nhiều hội thảo nghiên cứu rồi, và chúng tôi rất sợ là lại rơi vào những cái vấn đề rất là chung chung mà người ta cũng bàn đi bàn lại mãi rồi, ví dụ như là mối quan hệ Pháp-Việt Nam, rồi lại nói đến những cái thời kỳ về quá khứ, về Điện Biên Phủ, về thời kỳ thực dân, tất cả những cái vấn đề đó theo tôi thì người ta đã nói quá nhiều rồi. Ngược lại, chúng tôi muốn cái hội thảo này sẽ hoàn toàn nói về Việt Nam đương đại, và nước Pháp thực ra cũng không phải là cái điểm đến của chúng tôi. Nước Pháp chỉ là một cái cánh cửa để giúp chúng tôi nhìn ra thế giới. Có thể nói nước Pháp là một cái nơi mà quá cảnh để chúng tôi đi đến các nước khác. Chính vì thế mà trong cái hội thảo này chúng tôi sẽ mời đương nhiên rất nhiều những nhà Việt Nam học, người Pháp làm việc tại Pháp. Thế nhưng mà chúng tôi cũng mời rất nhiều những người làm về văn học, ngôn ngữ và điện ảnh Việt Nam tại Mỹ, tại Úc, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Bỉ. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng đây là một cái điểm rất là độc đáo của cái hội thảo này. Và nếu mà tính trong cái tổng thể của INANCO, Học viện INANCO, Học viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông, thì đó cái hội thảo này nó cũng thể hiện cái tinh thần của Học viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông. Học viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông là một cái mô hình có lẽ hoài bão nhất trên thế giới. Học viện là nơi giảng dạy và nghiên cứu 93 ngôn ngữ. Anh thử tưởng tượng xem 93 ngôn ngữ là như thế nào, trong đó có cả những ngôn ngữ chết nữa. Chính vì thế mà cái tinh thần của chúng tôi là tinh thần hướng tới thế giới, chứ không phải là dừng lại trong một cái mối quan hệ Pháp-Việt.
Dạ, thưa chị, trong tư cách là người mà đứng ra tổ chức các cuộc hội thảo này đó, chị đã có dịp đọc qua một số tham luận dự trù sẽ được giới thiệu trong nhân dịp này. Như thế xin chị đơn cử cho một cái thí dụ về đề tài mà được đề cập đến trong những cái cuộc hội thảo đó không ạ?
Trong hội thảo thì chúng tôi có 6 tiểu ban ạ. Tiểu ban thứ nhất là một thế hệ văn chương mới, đề tài và lối viết. Cái tiểu ban thứ hai là dành cho điện ảnh như một cách tiếp cận xã hội đương đại. Tiểu ban thứ ba là văn học Việt Nam trên thế giới, dịch, giới thiệu và tiếp nhận. Tiểu ban thứ tư là văn học hải ngoại, sự đa dạng và những đặc điểm. Tiểu ban thứ năm là các tác giả Pháp gốc Việt, những biến tấu của cuộc đi tìm bản thể. Tiểu ban thứ sáu là dành cho ngôn ngữ học, hiện tượng ngôn ngữ học, ngôn ngữ Việt đương đại trong sự tương phản với ngôn ngữ Pháp. Thì có rất nhiều bài tham luận rất là hay ạ. Tôi có thể đơn cử vài cái tựa đề thôi nhé. Ví dụ như là một cái bài của François Xavier Tercier nói về tính dục và tình dục trong các tác phẩm điện ảnh của Phan Đăng Di. Một bài của Noéra Amuneiro, một nhà nghiên cứu người Nhật về Việt Nam. Anh Noéra Amuneiro sẽ nói về vấn đề Phạm Công Thiện đã đặt để lại cho văn học Việt Nam đương đại. Hay là bài của Mitren Janet thuyết trình về tác phẩm của Monique Trương, một cách tiếp cận lịch sử qua hư cấu. Hay là một tham luận của nhà văn Phong Điệp cũng rất là hấp dẫn. Phong Điệp sẽ nói về viết như là một khám phá. Đây là chỉ là đơn cử một số bài thôi, còn trong tổng thể chúng tôi sẽ có khoảng 50 chuyên gia, các nhà văn, các nhà nghệ sĩ sẽ phát biểu trong cái hội thảo này, và trong đó có khoảng gần 30 người đến từ nước ngoài. Đây là một nơi gặp gỡ, trao đổi và tranh luận. Tôi nghĩ rằng lần đầu tiên chúng ta có một cái cuộc hội thảo tầm cỡ như vậy về một vấn đề rất là cụ thể, văn chương, điện ảnh, ngôn ngữ. Tôi hy vọng là chúng tôi sẽ có rất nhiều người đến tham gia, công chúng sẽ ủng hộ chúng tôi.
Dạ, thưa chị, lần này có những nhà nghiên cứu hay tác giả nào mà được mời từ Việt Nam sang tham dự cái bàn tròn?
Lần này ở Việt Nam sang chúng tôi có nhà văn Phong Điệp ạ. Chúng tôi có mời nhà phê bình Phùng Ngọc Kiên ở Viện Văn học, nhà nghiên cứu Phạm Xuân Thạch ở Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
Dạ, thưa chị, như thế phải chăng là ta có thể nói không ngoa là giới nghiên cứu về văn học, văn hóa Việt Nam đó là nhân cái tháng 3 này sẽ hội tụ tại Paris.
Tôi biết là dù sao thì cũng còn thiếu rất nhiều khuôn mặt nghiên cứu về văn học Việt Nam, điện ảnh Việt Nam, nhưng mà chúng tôi đã cố gắng hết mình. Đương nhiên là chúng tôi chưa thể mời được tất cả mọi người, tôi rất tiếc chưa mời được những nhà nghiên cứu lớn về Việt Nam như là anh Nguyễn Hưng Quốc chẳng hạn, hoặc là anh Hoàng Ngọc Tuấn ở Úc, hoặc là rất nhiều các nhà nghiên cứu ở Việt Nam mà chúng tôi chưa mời sang được. Thế nhưng mà tôi hy vọng là lần sau, trong một dịp khác, chúng tôi sẽ được mời các gương mặt khác của nghiên cứu văn học và điện ảnh ngôn ngữ Việt Nam.
Thưa chị, bên cạnh cái cuộc hội thảo kéo dài 3 ngày đó, được biết là còn 2 sinh hoạt khác. Xin chị giới thiệu đôi nét về những cái sinh hoạt đó.
Ngày 21 tháng 3, tại Thư viện Champs-Élysées ở quận 13 thì sẽ diễn ra cuộc gặp gỡ với nhà văn Phong Điệp, nhà văn Thuận và tôi, dịch giả Đoàn Cấm Thi, xung quanh đề tài văn học nữ Việt Nam trong thời toàn cầu hóa. Nhiều câu hỏi được đặt ra về cái đề tài này, ví dụ như là toàn cầu hóa có ảnh hưởng thế nào đến sáng tác của các nhà văn nữ Việt Nam? Trong một xã hội Việt Nam đầy biến đổi như hiện nay thì các nhà văn nữ phiêu lưu trên những nẻo đường nào giữa cuộc đi tìm bản thể và những hình thức khác nhau của văn hóa mạng? Nhà văn Thuận sống tại Paris là tác giả của 6 tiểu thuyết, trong đó 3 tiểu thuyết đã được dịch sang Pháp văn, Chinatown, Tây Mất Tích và Thang Máy Sài Gòn. Còn Phong Điệp thì sẽ đến từ Việt Nam. Phong Điệp là tác giả của nhiều truyện ngắn và tiểu thuyết. Riêng tập truyện ngắn Dilet và tiểu thuyết Blogger của Phong Điệp đã được dịch sang Pháp văn và in tại nhà xuất bản Rive Neuf.
Dạ, thưa chị, bên cạnh đó thì có một bàn tròn đối thoại về Sài Gòn, phải không thưa chị?
Dạ vâng ạ, tại Auditorium, tức là khán phòng của Le Grand Palais, ngày 22 tháng 3, tức là thứ Bảy ngay sau đó đó, thì buổi tối lúc 18:30 sẽ diễn ra bàn tròn đối thoại của các nghệ sĩ, nhà văn và dịch giả xung quanh đề tài là Sài Gòn giữa văn chương và hình ảnh. Những người tổ chức nghĩ rằng là người ta đã nói rất nhiều đến Hà Nội, người ta đã nói rất nhiều đến Huế, nhưng mà hình như là người ta đã lãng quên đi Sài Gòn. Trong khi Sài Gòn đã một thời mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, Sài Gòn cũng là một thời nổi danh vì đó là sân khấu của cuộc chiến tranh Việt Nam kinh hoàng. Sài Gòn đã từng say mê giới văn chương nghệ thuật từ Duras tới Coppola. Hôm nay thì Sài Gòn là đô thị lớn nhất của Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng Sài Gòn vẫn là nguồn cảm xúc của nghệ sĩ Việt Nam và thế giới. Tác phẩm của họ như vậy đang góp phần tạo dựng nên hình ảnh về Sài Gòn trong tâm niệm riêng và chung của mỗi chúng ta. Thì trong cái buổi bàn tròn đối thoại ngày 22 tháng 3 đó, có 6 khách mời, đó là đạo diễn Trần Anh Hùng, tôi dịch giả Đoàn Cầm Thi, họa sĩ Marcelino Trương, nhà văn Thuận, nhiếp ảnh gia Nicolas Cornet và nhà văn Đỗ Khiêm. Chúng tôi đã từng sống ở Sài Gòn, đang sáng tác về Việt Nam hoặc không còn sáng tác về Việt Nam nữa. Nhưng một điều chắc chắn, Sài Gòn vẫn ở trong chúng tôi. Dù có nhìn thấy hay không nhìn thấy, thì Sài Gòn vẫn để lại những cái dấu ấn rất lớn trong mỗi chúng tôi. Và trong mỗi chúng tôi thì trên con đường sáng tác của mình, bằng nghệ thuật của mình, thì chúng tôi đã làm thế nào thể hiện Sài Gòn một cách phong phú nhất, hoặc nói như anh Trần Anh Hùng thì là một cách cầu kỳ nhất và biểu cảm nhất. Thì tôi nghĩ rằng Sài Gòn vẫn là một cái gì đó vẫn còn có thể là nguồn cảm xúc của văn chương nghệ thuật. Thực ra thì Sài Gòn cũng có thể chỉ là một cái cớ thôi. Mục đích của chúng tôi là làm thế nào để cho 5 cái bộ môn nghệ thuật rất là khác nhau có thể đối thoại với nhau qua một cái chủ đề cụ thể là Sài Gòn. Chúng tôi muốn tìm hiểu xem cái Sài Gòn đó dưới con mắt của một nhà đạo diễn điện ảnh, dưới con mắt của một nhà văn, dưới con mắt của một họa sĩ, dưới con mắt của một nhiếp ảnh gia thì Sài Gòn đã được thể hiện như thế nào. Và mỗi cái nghệ thuật qua một cái cách thể hiện khác nhau đó thì sẽ có một cách tiếp cận khác nhau đến Sài Gòn, thì tôi nghĩ sẽ là một cái cuộc đối thoại nghệ thuật rất là hay.
Dạ, xin hỏi một câu tương đối cá nhân. Thế bản thân chị, cảm nhận của chị về Sài Gòn đó, mà chị có thể nói lên là như thế nào?
Sài Gòn đối với cá nhân tôi là một thành phố luôn luôn mở, một thành phố có thể gọi là luôn luôn hướng về cái mới và sẵn sàng tiếp nhận cái mới. Có lẽ nó mở hơn Huế, nó mở hơn Hà Nội. Và tôi nghĩ là Sài Gòn quyến rũ người ta bởi cái điều đó. Sài Gòn là một thành phố vô cùng cởi mở. Chính vì thế mà ở Sài Gòn ta có thể gặp tất cả những cái hiện tượng rất là khác nhau. Và Sài Gòn đặc biệt ở điều đó. Cái điều đó chúng tôi không nhìn thấy ở Hà Nội. Ví dụ như là tôi đã từng giới thiệu và dịch và giới thiệu nhóm Thơ Mở Miệng. Tôi nghĩ rằng không thể nào tưởng tượng Thơ Mở Miệng ở Hà Nội mà chỉ có Sài Gòn mới có thể sinh ra cái nhóm Mở Miệng. Một cái nhóm thơ mà họ gọi thơ của họ là thơ dơ, thơ giác, thơ nghĩa địa đó. Thì chỉ có Sài Gòn mới có thể nảy sinh ra cái nhóm thơ độc đáo như thế. Nó mới như thế. Nó đi đến tận cùng cái vấn đề như thế. Nó bụi đời như thế. Nó phá đi tất cả những cái quan niệm của người ta có từ xưa đến nay về thơ. Cái tiếp xúc đầu tiên của tôi về cái sáng tác của Mở Miệng này, thì đã làm cho tôi thay đổi hoàn toàn những cái quan niệm của tôi đã có về thơ. Thì tôi nghĩ rằng là Sài Gòn quyến rũ người ta ở cái điều đó.
Dạ. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn Phó Giáo sư Đoàn Cầm Thi thuộc Học viện Ngôn ngữ và Văn minh Phương Đông ở Paris.